Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng Giêng năm 2023, thứ năm trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lãnh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Si-đôn, người ta lũ lượt đến với người, vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình giữ chân người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Quý vị và các bạn thân mến, khi ông David hạ được tên Philistine Goliath hung dữ và kiêu ngạo trở về, thì phụ nữ và mọi người trong thành của Israel kéo ra, ca hát nhảy múa và đón chào vua Saul và David. Những người phụ nữ vui đùa ca hát và tung hô David rằng: "Vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn." Họ công nhận chiến công của David và không ngớt lời ngợi khen ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cũng nói đến việc dân chúng lũ lượt đến với Chúa Giêsu. Họ từ miền Galilê, miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Si-đôn, lũ lượt đến với người chỉ vì nghe biết những gì người đã làm. Những điều Chúa Giêsu đã làm không gì khác hơn là rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành. Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để chạm vào người. Còn các thần ô uế hễ nghe thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Đối với Thánh sử Marco, Chúa Giêsu là đấng quyền năng có sức chữa lành. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Chính việc đụng chạm vào Chúa Giêsu mà con người được chữa lành khỏi bệnh tật và quỷ ám. Các tông đồ là những người tin và theo Chúa Giêsu cũng được chia sẻ năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Đây chính là ân huệ, mà cũng là sứ mệnh các ông phải làm, như lời Thánh Gioan trong thư thứ nhất nói rằng: "Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời." Điều lạ lùng hơn nữa là, người ta đến với các tông đồ, nhưng không phải đụng chạm vào các ông, như những người bệnh và quỷ ám thường làm với Chúa Giê-xu, mà họ vẫn được chữa lành. Bởi vì Chúa Giê-xu đã hứa trao cho các ông quyền hành và nhân danh Chúa Giê-xu mà làm ba chuyện kinh thiên động địa. Khi chữa bệnh cho một người què tại cửa đẹp đền thờ, ông Phê-rô và ông Gioan nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giê-xu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi." Khi đó, người què liền đi được. Quý vị và các bạn thân mến, là những Kitô hữu, những người tin và theo Chúa Giê-xu, chúng ta cũng được chia sẻ năng lực và quyền phép chữa lành của Chúa như các tông đồ năm xưa. Người ta không cần động chạm đến chúng ta như động chạm đến Chúa Giê-xu, nhưng họ vẫn được chữa lành. Bởi lẽ, chính cuộc sống chúng ta là lời chứng, là phương dược chữa lành tất cả, là phương thế xoa dịu đi những nỗi đau kiếp người. Đó là ân huệ và cũng là sứ mệnh chúng ta lãnh nhận từ nơi Chúa Giê-xu. Vì thế, mỗi người hãy biết chia sẻ những tài năng, thời gian cũng như của cải vật chất mà Thiên Chúa ban để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chính những hành động nhân từ và đời sống gương sáng của mỗi người sẽ làm xoa dịu nỗi đau của kiếp người và đem lại bình an cho những người chúng ta gặp gỡ. Khi làm như thế, chúng ta cũng đang trở thành khí cụ loan báo tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, xin cho cuộc đời của mỗi người chúng con trở thành dấu chỉ tình thương và phương dược chữa lành tất cả những người chúng con gặp gỡ, những người thấp cổ bé miệng, những người khổ đau. Amen.
Được trái yêu vì tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Kinshasa, Congo. Khoảng 2 triệu tín hữu sẽ dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Congo. Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết khoảng 2 triệu tín hữu sẽ tham dự thánh lễ duy nhất do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 1 tháng 2 tới đây tại phi trường Endolo ở thủ đô Kinshasa trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này từ chiều ngày 31 tháng Giêng đến sáng ngày 3 tháng 2 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Palestrero cũng bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ở Congo Dân Chủ, đặc biệt là vụ khủng bố tại một nhà thờ Tin lành Pentecostal hôm Chủ nhật 15 tháng Giêng mới đây ở thành phố Kasindi, miền đông Congo gần Uganda. Bom nổ trong buổi lễ làm cho 17 người chết và hơn 40 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo Phi Châu tự nhận là tác giả vụ tàn sát này. Đức Tổng giám mục cho biết, trong thực tế, có hai cuộc tấn công, một tại biên giới Uganda, tại nhà thờ Pentecostal. Những hình ảnh người ta mô tả cho tôi thực là một hỏa ngục, những thân thể người lớn và trẻ em bị xé nát, nhà thờ bị phá hủy một nửa. Cùng ngày 15 tháng Giêng, có một cuộc tấn công ở thành phố Beni, tại chợ trung tâm thuộc vào số những địa điểm an ninh nhất của thành phố. Có người cho rằng thủ phạm là lực lượng Liên minh Dân Chủ, gọi tắt là ADF, muốn chứng tỏ sức mạnh và kinh hoàng của họ. Trái lại, cũng có người tin là có sự đồng lõa với các lực lượng an ninh địa phương, hai giả thuyết không loại trừ nhau. Cả hai vụ đều thuộc tỉnh Bắc Kivu, từ hơn một năm nay ở trong tình trạng bị bao vây. Những vụ đó chứng tỏ tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, sự kiện lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ khủng bố ở nhà thờ Pentecostal chứng tỏ mối liên hệ giữa lực lượng ADF và lực lượng IS đang được củng cố, các phương pháp khủng bố giống nhau. Trong bối cảnh bất an trên đây ở miền đông Congo, Đức Tổng giám mục Palestrero xác nhận rằng đó cũng là lý do cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Goma như dự tính ban đầu không thể tiến hành được, và cũng vì mùa này rất khó đến thành Goma. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục cho biết Giáo hội Công giáo tại Congo đang thực hiện những công trình lớn, các linh mục và nữ tu ở lại tại chỗ và trở thành những người khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động trợ giúp những người di tản. Có hơn nửa triệu người ở miền đông Congo, trong đó 250.000 người ở miền nam thành Goma. Các linh mục, nữ tu và những người thiện nguyện quyên góp quần áo, thuốc men, lương thực để phân phát cho các nạn nhân. Giáo phận Goma bị chia làm đôi vì có 32 giáo xứ thuộc vùng do lực lượng phiến quân M23 chiếm đóng. Theo phúc trình ngày 8 tháng 12 năm ngoái của Liên Hiệp Quốc, lực lượng M23 này đã tấn công hai làng, hãm hiếp và sát hại 131 người dân ở vùng Goma.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ đến thăm Azerbaijan. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nói với Đại sứ Injan Mukhtarov của Azerbaijan cạnh Tòa Thánh là Ngài sẽ đến thăm nước này trong năm nay. Trong cuộc gặp gỡ tại Vatican hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Parolin và Đại sứ Mukhtarov đã chào mừng sự hợp tác cao độ giữa Azerbaijan và Tòa Thánh để cao tầm quan trọng của các mối quan hệ này trong việc thăng tiến đối thoại liên văn minh và liên tôn cũng như sự bao dung trên thế giới. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xin ông Đại sứ chuyển lời chào thăm của Ngài tới Tổng thống Ilham Aliyev và đệ nhất phó Tổng thống Merivan Aliyeva, đồng thời cho biết sẽ đến viếng thăm Azerbaijan trong năm nay. Đại sứ Mukhtarov đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến trước khi gặp gỡ Đức Hồng Y Parolin, nhân dịp ông trình ủy nhiệm thư lên ngài. Ông là đại sứ đầu tiên của Azerbaijan thường trú cạnh Tòa Thánh. Azerbaijan đang bị dư luận quốc tế đặc biệt chú ý vì xung đột với Armenia trong cuộc tranh chấp ở miền Nagorno-Karabakh, một vùng rộng 4.400 cây số vuông thuộc Armenia nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan. Từ hơn một tháng nay, vùng Nagorno bị Azerbaijan bao vây và 120.000 người Armenia trong vùng Nagorno bị hoàn toàn cô lập, thiếu phương tiện sinh sống. Người Azerbaijan đã đóng cửa hành lang Rachin, ngăn cản việc đưa lương thực, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm từ Armenia tới đây. Chiến tranh giữa Azerbaijan và Armenia có thể tái bùng nổ.
Abuja, Nigeria. Hỏa hoạn tại một tiểu chủng viện ở Nigeria và tình trạng bất an. Tình trạng bất an trên phần lớn lãnh thổ Nigeria bên Phi Châu làm cho hỏa hoạn tại một tiểu chủng viện ở miền Bắc nước này thêm trầm trọng. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng, truyền đi ngày 13 tháng Giêng vừa qua, đưa tin. Theo cha Edward Sati, giám đốc tiểu chủng viện Kateri ở bang Kaduna, tại Bắc Nigeria, cho biết cơ sở này đã bị hỏa hoạn nặng nề hôm 9 tháng Giêng vừa qua. Cha nói, tai nạn này có thể được phòng ngừa hoặc giới hạn thiệt hại nếu các chủng sinh có mặt ở chủng viện. Nhưng vì tình hình bất an trong vùng, nên tất cả các chủng sinh và dân làng được chuyển tới những vùng an toàn hơn, trong khi chủng viện và khu phố trở thành nơi vắng vẻ. Vì thế, khi hỏa hoạn bộc phát và các nhân viên an ninh báo động trước khi những chủng sinh chạy đến để giúp chữa lửa, thì phần lớn chủng viện đã bị thiêu hủy. Dù sao chúng tôi cũng ca ngợi các chủng sinh can đảm để giúp đỡ chúng tôi. Cha Sati kể rằng từ hơn 2 năm nay, ban giám đốc tiểu chủng viện đã chuyển các chủng sinh đến Kafanchan và Zaria vì những vụ tấn công thường xuyên của những băng đảng cướp. Chủng viện đã bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng Naira, tương đương với hơn 200.000 euro. Hỏa hoạn hoàn toàn thiêu hủy phòng thí nghiệm khoa học, hai dãy nhà ở, một phòng ăn cho chủng sinh với 500 chỗ cùng với nhà bếp cạnh đó. Cũng trong tình trạng thiếu an ninh ở bang Kaduna, hôm 9 tháng 9 năm vừa qua, có 11 nhân viên an ninh bị giết trong một cuộc phục kích của những người võ trang tại một khu vực hầm mỏ ở miền Biminquari. Rừng Biminquari là một trong những sào huyệt khác nhau của những băng đảng bất lương, không kể các nhóm thánh chiến Hồi giáo liên minh với lực lượng khủng bố Al-Qaeda Ansaru và nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi, gọi tắt là ISWAP, một chi nhánh của lực lượng Boko Haram. Hồi tháng 5 năm ngoái, thống đốc bang Kaduna, ông Nasiru El-Rufai, cho biết hai lực lượng ISWAP và Ansaru đã lập căn cứ tại bang này, trong đó có vùng Biminquari. Những vụ tấn công của các băng đảng bất lương võ trang hùng hậu, các dân quân và chiến binh Hồi giáo ngang nhãn tại Nigeria và tình trạng bất an này là một trong những đề tài quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 2 tới đây để bầu người kế nhiệm tổng thống Muhammadu Buhari của Nigeria.
In Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria kêu gọi nhà chức trách phi đồng thủ phạm thiêu sống linh mục. Hội đồng giám mục Nigeria bên Phi Châu kêu gọi nhà chức trách nước này truy lùng và đưa ra trước công lý những kẻ đã thiêu sống cho sở giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô, linh mục Isaac Aki, sáng sớm Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua. Cha Aki thuộc giáo phận Minna bị một bọn bất lương võ trang với nhà xứ và nổi lửa thiêu rụi khiến cha chết cháy trong đó. Cha phó Colin Ome chạy thoát nhưng bị bắn bị thương và điều trị ở nhà thường. Đức tổng giám mục Lucius Iwejuru Ugori, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria, đã gửi điện chia buồn đến đức cha Martin Iwemeji Uzubu, giám mục giáo phận Minna, và nói rằng: "Chúng tôi bị sốc lớn và đau buồn vì tin cuộc tấn công thiêu rụi nhà xứ, sát hại dã man cha Isaac Aki. Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành vi sát nhân man dợ, tàn ác và vô lương tâm này. Các nhân viên an ninh phải làm tất cả những gì có thể để bắt giam những kẻ gian ác gây nên vụ này và đưa chúng ra trước pháp luật. Những kẻ tội phạm không được phép tự do di chuyển trong các cộng đoàn của chúng ta. Tình trạng này chỉ càng kích thích chúng tiếp tục phạm thêm các tội ác." Đức tổng giám mục Ugori kêu gọi chính phủ Nigeria tích cực hơn trong việc bảo vệ an ninh cho mọi người dân nước này ở mọi nơi. Đây là trách nhiệm hàng đầu của chính phủ. Điều hiển nhiên là một chính phủ thất bại trong lĩnh vực này là một chính phủ thất bại thảm hại.
Vatican. Nữ đại sứ Hàn Quốc đầu tiên cạnh tòa thánh trình ủy nhiệm thư. Nữ đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc cạnh tòa thánh đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Đó là bà Ngũ Hiền Châu, 54 tuổi, một tín hữu Công giáo, gia nhập ngành ngoại giao Hàn Quốc năm 1994 và từng làm lãnh sự tại thành đô bên Trung Quốc, tham tán tại Geneva, Thụy Sĩ, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Giám đốc về công tác phát triển. Trong những năm gần đây, bà là phó đại sứ phụ trách sứ bộ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở New York, chuyên về lĩnh vực ngoại giao đa phương và công tác phát triển quốc tế. Bà được rửa tội về gia nhập Giáo hội Công giáo năm 2003 tại giáo xứ Thánh Giuse của các tín hữu Hàn Quốc thuộc Tổng giáo phận Nghe Quốc, Hoa Kỳ. Lúc ấy, bà là bí thư thứ hai của sứ bộ Hàn Quốc ở Liên Hiệp Quốc. Trong nhiệm vụ mới tại Vatican, bà Ngũ Hiền Châu đặc biệt xúc tiến với Bộ Ngoại giao Tòa Thánh việc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh trong năm nay. Bà là người thứ 17 đại diện chính phủ Hàn Quốc trước mặt Tòa Thánh. Hôm 5 tháng Giêng vừa qua, bà đã tham dự lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phaero. Trong ngoại giao đoàn các nước cạnh Tòa Thánh hiện nay có 20 nữ đại sứ. Phi Châu là đại lục đầu tiên có nữ đại sứ cạnh Tòa Thánh. Đó là bà Bernadette Olowo của Uganda. Bà trình ủy nhiệm thư lên Đức Giáo Hoàng Phaero thứ 6 ngày 23 tháng Giêng năm 1975. Tin Avila, Tây Ban Nha. Thanh tra các chủng viện tại Tây Ban Nha. Chương trình thanh tra 45 chủng viện tại Tây Ban Nha theo lệnh của Đức Thánh Cha và Bộ Giáo sĩ đã bắt đầu trong tuần qua từ Thần học viện Thánh Gioan Thánh Giá của giáo phận Avila ở thành phố Salamanca. Vị thanh tra là Đức Cha Arturo Fasado Bustamante, giám mục giáo phận Santo del Uruguay cùng với một linh mục thư ký. Theo Đức Giám mục giáo phận Avila, đây là cuộc thanh tra từ bên ngoài để phân tích tình trạng hiện nay của 45 chủng viện tại Tây Ban Nha nhằm áp dụng chương trình đào tạo cơ bản được Tòa Thánh cập nhật hồi năm 2016. Những cuộc thanh tra đầu tiên này sẽ kéo dài đến cuối tháng 2 tới đây. Tại Salamanca, trong 3 ngày cho đến thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Bustamante đã gặp các chủng sinh của giáo phận Avila và của các giáo phận gần đó như Zamora, Plasencia, Merida, Badajoz. Đức Cha cũng gặp các vị hữu trách của phân khoa thần học giáo hoàng Đại học Salamanca. Ngài họp với vị giám đốc, các giám mục của các chủng viện có mặt tại Salamanca. Cha Gaspar Hernandez, giám đốc thần học viện Avila, đánh giá tích cực cuộc gặp gỡ và chào mừng sự hiệp thông với các giáo phận khác có nhà đào tạo linh mục tại thành phố này. Ngoài ra, cha đón nhận những đề nghị cải tiến những thiếu sót và áp dụng kế hoạch huấn luyện linh mục một cách hữu hiệu hơn tại chủng viện này và các chủng viện khác ở Tây Ban Nha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, tại một vùng quê nọ, một người cha già đã chia hết tài sản và đất đai của mình cho 5 đứa con. Ông nghĩ rằng mình đã già, chỉ mong các con có ruộng đất làm ăn và nhà cửa yên ổn. Phần ông chỉ muốn được luân phiên đến ở trong nhà của từng đứa con để vui vầy với con cháu. Thế nhưng, sau khi nhận phần tài sản của mình, những người con lại không muốn đón cha đến ở trong nhà mình. Họ dựng cho ông một gian nhà tranh nhỏ tít ngoài xa, gần vườn táo của người con trai cả, để ông ở đó một mình và thay phiên nhau đem cơm nước đến cho ông. Ông cụ tuổi thân, ngày ngày lủi thủi một mình, sống nhờ vào những thức ăn ít ỏi của những đứa con đem tới. Lần nọ, đã nhiều ngày trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng đứa con hay đứa cháu nào mang thức ăn tới. Người cha không chịu nổi cơn đói, đã lần đường vào vườn táo của người con cả để mong tìm trái táo ăn lót dạ. Không ngờ, khi ông đang loay hoay hái trái táo, thì người con cả đang đi canh vườn tiến tới. Thấy bóng người, anh ta tưởng là kẻ trộm. Tiện cây gậy dò đường trên tay, anh đánh vào lưng người đó một cái, khiến người đó ngã lăn ra và rơi vào cái hố gần đó. Soi đèn vào hố, anh vô cùng hốt hoảng khi nhận ra đó là cha của mình. Anh vội vàng nhảy xuống hố đưa ông cụ vào nhà, nhưng ông đã tắt thở. Anh hối hận kêu khóc, chạy sang báo tin cho các em của mình. Mọi người tề tựu đông đủ, và người con trai cả thì cứ quỳ bên xác cha mà than khóc. Những người em an ủi anh ta rằng, là anh vô ý mà giết nhầm cha thôi, ai bảo cha đang đêm lần mò vào vườn táo làm gì. Nhưng người anh cứ đấm ngực, lớn tiếng khóc và nói, anh đã giết cha, chúng ta đã giết cha. Trước khi cha bị anh giết chết bằng cây gậy, thì cha đã bị tất cả chúng ta giết chết khi phải sống trong cô đơn và đói khổ. Sau khi chôn cất cha tử tế, người con cả tự trói tay mình và cùng các em lên quan để nhận tội. Quý vị và các bạn thân mến, thành ngữ Việt Nam có câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Câu nói này diễn tả mối tương quan gắn bó mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ có bổn phận nuôi nấng, che chở và là nơi nương tựa cậy nhờ của con cái, đặc biệt khi chúng còn ở tuổi thơ ấu, chưa thể tự lo cho bản thân. Theo thời gian, khi con cái lớn lên thì cha mẹ cũng dần già yếu đi và không còn có thể làm việc hay tự chăm sóc bản thân nữa. Do vậy, con cái chính là nơi cha mẹ nương tựa trong lúc tuổi già. Không phải chỉ đến lúc cha mẹ già yếu, đau bệnh, con cái mới quan tâm chăm sóc. Nhưng việc kính trọng, vâng lời và quan tâm đến cha mẹ là điều mà mọi người con phải chuyên tâm thi hành kể từ khi biết đọc, biết viết và biết sống chữ hiếu, khi mình còn tấm bé và cha mẹ vẫn còn đang khỏe mạnh. Đối với người Kỳ Tô hữu chúng ta, việc sống trọn chữ hiếu không chỉ là một bổn phận mà chính là phương thế làm đẹp lòng Chúa và là điều kiện để chúng ta được hưởng phúc lành của Thiên Chúa. Ngay từ lúc vừa được quy tụ,
Dân Israel đã được Thiên Chúa truyền dạy phải thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Thiên Chúa ban cho. Người cũng nghiêm khắc tuyên bố rằng, ai đánh cha mẹ hoặc nguyền rủa cha mẹ thì phải bị giết chết. Lệnh truyền ấy vẫn tiếp tục được duy trì qua muôn ngàn thế hệ với lời dạy của sách Huấn Ca. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Và của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi. Chính Chúa Giêsu trong cuộc đời tại thế của mình cũng đã sống chữ hiếu với cha mẹ, khi người hết lòng vâng phục cha mẹ khi còn tấm bé. Và cả lúc sắp lìa đời, trên thập giá, người cũng hết tình lo lắng cho mẹ mình và trao gửi bà cho người môn đệ mình yêu thương, để ông tiếp tục thay mình chu toàn đạo hiếu. Ngày hôm nay, trào lưu đô thị hóa và gánh nặng mưu sinh khiến nhiều người phải rời khỏi mái nhà của cha mẹ để đi hợp tác lao động hoặc lập nghiệp ở nước ngoài hay những thành phố lớn. Có khi suốt một năm hoặc nhiều năm, họ chỉ trở về nhà được vài lần thăm cha mẹ mà thôi. Những cuộc gọi điện thoại, những món tiền, phần quà gửi về cho cha mẹ từ phương xa là cách thức mà họ thể hiện lòng hiếu thảo. Nhưng cũng có nhiều người, ngay khi ở gần và sống bên cạnh cha mẹ, những thú vui và lo toan bận rộn trong cuộc sống cá nhân cũng làm họ quên mất sự hiện diện của những đấng sinh thành, và cha mẹ già trở thành gánh nặng mà họ muốn cất đi càng sớm càng tốt. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại cách mình đã sống đạo hiếu với cha mẹ trong một năm qua, và nói lên lời tạ lỗi với cha mẹ vì những thiếu sót và chỉnh mãn đã qua của mình. Ước mong rằng trong năm mới, chúng ta sẽ trao gửi thêm nhiều yêu thương và dành thêm nhiều thời gian hơn cho cha mẹ của mình. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con người cha và người mẹ trong cuộc đời này. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót của chúng con đối với cha mẹ mình, và xin ban cho các ngài mọi ơn lành phần hồn cũng như phần xác ở đời này và đời sau. Amen.
Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa cho muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp anh tình mẹ cha. Nguyện Chúa cho muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.